Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Biến Cố Phi Thường dựa trên sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8, câu 14 đến câu 17 và chương 9, câu 1 đến câu 9. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu.
Jesus, bình an trong vương lo âu.
Vừa rồi là ca khúc Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu, và bây giờ là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh Biến Cố Phi Thường. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8 câu 14 đến câu 17, Luca ghi lại một biến cố vô cùng quan trọng và mầu nhiệm xảy ra cho cơ đốc nhân tại Samari, nhưng lại là điều hoàn toàn bí mật đối với người chưa có đức tin nơi Chúa. Biến cố đó là sự kiện Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời ngự vào cư trú trong lòng tín hữu. Biến cố này thiết yếu cho sự cứu rỗi, đến nỗi Thánh Phaolô bảo rằng ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người đó không thuộc về Ngài. Đó là Roma chương 8 câu 9 phần B. Luca ký thuật như sau. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Đó là Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8, câu 14 đến câu 17. Trong thực tế, không chỉ các tín hữu tại Samari mà thôi, nhưng nhiều cơ đốc nhân ngày nay cũng không biết sự kiện này. Điển hình là các tín hữu tại Corinto, khiến cho Phaolô đã hai lần nhắc như một lời trách. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16-17. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 đến câu 20, ông viết lại ý đó. Anh em không biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể quên rằng chính Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh đến tác động thiết yếu của Đức Thánh Linh thực hiện trong lòng người tin, đó là Ngài tái sinh hay đổi mới linh hồn người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Và nhờ đó, người mới được nhận vào nước trời, mới được hưởng thiên đàng. Nói với luật sư Nicodem, Chúa Giê-xu bảo rằng, nếu không nhờ Đức Thánh Linh tái sinh, thì không thể hưởng nước trời. Chúng ta nghe lại cả phần kỹ thuật của Giăng về sự kiện quan trọng này trong Phúc Âm Giăng chương 3, câu 1 đến câu 7. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Do Thái. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng, người đã già, thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Khi Nicodem chưa thể hiểu nổi khái niệm tái sinh Chúa nói, ông nêu thắc mắc, người đã già thì sinh lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao? Thì trong câu 5, Chúa Giê-xu đã giải thích thêm cho Nicodem về sự tái sinh bảo rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Chúa Giê-xu nói đến sự tái tạo thiêng liêng từ một mầm sống mới của Đức Chúa Trời, được cấy vào linh hồn người tin, một biến động cơ bản khiến cho người tin được sinh ra vào nước trời, mà hai yếu tố cơ bản là nước và Thánh Linh. Nước có tác dụng thanh tẩy mà Chúa Giê-xu cũng minh thị nêu lên trong Giăng chương 15 câu 3. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Lời Kinh Thánh có tác dụng thanh tẩy qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Về sau, sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã khẳng định rõ hơn ý nghĩa đó trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 22-23. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, để có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sinh, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Trong những lời trên, sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định hai điều liên quan đến sự tái sinh, làm sáng tỏ những lời Chúa Giê-xu nói với Ni-cơ-đem và xác định nguyên tắc tái sinh được thiết định. Trước hết, lời Chúa có tác dụng thanh tẩy khi khơi dậy ý thức về tình trạng ô uế của tấm lòng của con người, phơi bày những tội lỗi trong đời sống, trong tâm trí và sâu kín trong cả linh hồn. Con người kiêu ngạo tự mãn khi từ chối Đức Chúa Trời, tôn mình lên, sống vô ơn và bất cần Chúa, dù Ngài đã tạo dựng, đã ban sự sống và bảo tồn. Sống bất cần Đức Chúa Trời khi không đếm xỉa gì đến tình thương cứu rỗi của Ngài, nhất là khi Đức Chúa Trời đã ban con một yêu dấu của Ngài chịu chết chuộc tội cho nhân loại đã hơn 2.000 năm, mà con người tiếp tục dửng dưng, bưng tai, nhắm mắt. Chính Kinh Thánh đã mở mắt cho con người thấy những lỗi phạm đó để ăn năn từ bỏ, tức là được tẩy rửa. Thi Thiên 119 câu 11 bảo rằng, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa có tác dụng tẩy sạch là như vậy. Tuy nhiên điều thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến tác dụng tái sinh của lời Chúa. Ông ví lời Chúa như hạt giống mang sự sống thiêng liêng của Đức Chúa Trời, mà ông gọi là lời hằng sống. Gia-cơ cũng dùng hình ảnh này, bảo rằng lời Chúa cần được trồng trong một tấm lòng được dọn sạch để hạt giống đạo có thể mọc lên. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Đó là Gia-cơ chương 1, câu 21. Khi một người nghe giảng tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bằng lòng tiếp nhận sứ điệp cứu rỗi, thì Đức Thánh Linh tức khắc sẽ tác dụng trong những hạt giống đạo đó, làm cho nảy mầm, và đó chính là sự tái sinh. Mầm sống đã mọc lên cần chăm sóc, tưới bón để được tăng trưởng, lớn lên, ra bông kết trái. Tất nhiên, để có những kết quả như thế cần thời gian, trung tín và kiên trì. Như vậy, lời Chúa ví như hạt giống có sự sống tiềm tàng nội tại, nhưng phải có tác động của Đức Thánh Linh làm cho hạt giống nảy mầm mọc lên. Vai trò của Đức Thánh Linh thiết yếu như thế đối với sự tái sinh, nhưng không phải tín hữu nào cũng có ý thức đó. Về phương diện cứu rỗi, chúng ta không nhất thiết phải có ý thức về tác động của Đức Thánh Linh hay thậm chí ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mình thì mới được cứu rỗi. Em bé sơ sinh, dù không ý thức sự ra đời hay hiện hữu của mình, nhưng em vẫn có sự sống, vẫn hiện hữu. Cơ đốc nhân cũng vậy, nhưng nếu muốn trở thành người trưởng thành và hữu dụng cho Chúa, thì ý thức về sự hiện hữu và những tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống mình là điều vô cùng quan trọng. Các tín hữu Cô-rinh-tô không có ý thức đó, cho nên họ giống như những em bé sơ sinh trong đức tin, thậm chí là những người tín đồ xác thịt, còn sống theo thế gian, còn mang nặng bản ngã của con người hư xấu cũ. Thỉnh thoảng chúng ta thường nghe có người kể lại những biến cố thay đổi cuộc đời của một người. Hôm nay chúng ta cũng sẽ nói đến biến cố thay đổi một người, nhưng rồi qua con người đó, Đức Chúa Trời đã dùng thay đổi cả thế giới. Đó là một người Do Thái có tên là Saul. Sự kiện Saul quy đạo có thể nói là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hội thánh, một biến cố phi thường mà tầm quan trọng chỉ đứng sau biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm. Đây là biến cố chuẩn bị cho sứ vụ chinh phục thế giới dân ngoại bằng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể xem trong Galati chương 2 câu 8, Ê-phê-sô chương 3 câu 8. Sau khi hội thánh được thành lập một thời gian ngắn, tất cả đang bình an vui vẻ, thì các cơn bách hại dồn dập đổ xuống và máu người tử đạo đầu tiên đã đổ ra. Cái chết của Ê-tiên là một đòn rất nặng đối với hội thánh non trẻ và khiến cho các môn đồ tản lạc, và Saul là một trong những nhân tố cuồng nhiệt nhất thù ghét và chống phá hội thánh. Nhưng Chúa đã can thiệp, Ngài đã bắt Saul trên đường con người cuồng nhiệt này đi bách hại hội thánh tại Đa Mách. Saulơ là ai? Ông là một người Do Thái chính gốc, thuần túy, am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Do Thái. Đây là những lời chính Phaolô nói về mình. Tôi là người Giuđa, vốn ở thành Tạt Sơ, công dân của một thành trong xứ Cilici, tức là thành có danh tiếng. Đó là Công vụ chương 21 câu 39. Philip chương 3 câu 5 do chính Phaolô viết về ông. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của một người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee. Đó là Philip chương 3 câu 5. Phaolô cho biết, ông trưởng dưỡng ở Tạt Sơ là một thành phố lớn thuộc đế quốc La Mã, vì thế ông có quốc tịch La Mã. Là người có học thuộc đảng Pharisee, ông thông thạo văn hóa và triết học Hy Lạp. Theo Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 22 đến câu 31, Tít chương 1 câu 12. Và như trên đã nói, vì sinh ra tại Tạt Sơ, ông có quốc tịch La Mã với mọi đặc quyền. Ông được giáo dục và đào tạo đặc biệt về thần học Do Thái giáo. Ông tháo vát, có nghề nghiệp để sinh sống là nghề may trại. Ông cũng là người có lòng sốt sắng đến cuồng nhiệt với Do Thái giáo, có khả năng lãnh đạo với quan điểm thần học sâu sắc. Tuy nhiên, tất cả những ưu điểm trên chỉ có thể khiến Saulơ trở thành một người đứng vào giai cấp lãnh đạo Do Thái đương thời, nhưng hoàn toàn ngu tối đối với tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu do Hội Thánh ban đầu giao giảng. Ông ngu tối đến độ chống đối bách hại đạo Chúa một cách hung hãn điên cuồng. Tuy nhiên, tất cả những cuồng nộ đó của ông chỉ là điều Chúa bảo rằng đá vào đinh nhọn, không có hiệu quả gì mà chỉ tổn hại cho mình. Một con người như Saulơ rất khó thuyết phục, cho nên chính Chúa đã phải hiện ra cho ông một cách siêu nhiên khi ông đang trong hành trình đến Đa Mách để bách hại môn đồ Chúa. Từ khi gặp Chúa, cuộc đời Saulơ hoàn toàn đổi hướng. Nhìn vào cuộc sống và con người hôm nay, chúng ta thấy có những quyết định học hành, chọn nghề hay hôn nhân đưa tương lai một người đi về một hướng khác, nhiều khi ảnh hưởng suốt cả cuộc đời. Những khám phá khoa học, những phát minh trong các ngành kỹ thuật cũng có khả năng thay đổi cuộc sống nhân loại. Trong những thập niên qua, chúng ta đã chứng kiến những bước phát triển lớn lao của kỹ nghệ tin học, tạo thành một cuộc cách mạng âm thầm nhưng sâu rộng trong cuộc sống người dân ở những nước công nghệ hóa. Trẻ con ngày xưa chơi bi, chơi đáo, chơi đồ chơi bằng nhựa. Ngày nay chúng ngồi hàng giờ trước máy TV, trước máy computer, nói chuyện hàng giờ qua điện thoại, gửi thư cho nhau bằng máy điện toán. Càng ngày càng có nhiều người mua hàng hóa, vật dụng bằng máy điện toán. Ở các nước phát triển từ nhiều năm qua, người ta đang ngồi ở nhà mua xe hơi trên mạng. Tất cả hình màu xe các loại với tất cả những chi tiết phụ tùng của xe với giá tiền được trình bày trên màn hình. Người mua tha hồ nghiên cứu lựa chọn loại xe, kiểu xe đúng theo ý thích, nhu cầu và khả năng tài chính của mình, mà không cần phải đi đến cửa hàng bán xe, trừ phi là muốn lái thử. Tất cả những tiến bộ khoa học kỹ thuật đó đã thay đổi lối sống hay cách sinh hoạt của con người, nhưng thật sự không thay đổi được bản chất con người. Bên trong, con người với tất cả những kiêu ngạo, vị kỷ, tham lam, dối trá, hung dữ vẫn y nguyên. Khi chúng ta đọc những câu sứ đồ Phaolô mô tả tấm lòng con người trong Roma chương 1, câu 29 đến câu 31, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những mô tả đó rất đúng với bản chất con người ngày nay, dù Phaolô đã viết những lời trên khi quan sát con người cách đây hơn 19 thế kỷ và trong một nền văn hóa rất khác. Ông viết như sau: họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về việc làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Có thể nói đây cũng chính là con người của Phaolô trước khi ông được Chúa thay đổi. Biến cố thay đổi Phaolô được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 1 đến câu 9 như sau. Bây giờ Saulơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà,
thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sau-lơ đang đi đường đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Những kẻ cùng đi với người đều dừng lại kinh ngạc, nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. Sau-lơ trở dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách. Người ở đó trong 3 ngày, không thấy, không ăn mà cũng không uống. Trên đây, Luca ghi lại vắn tắt biến cố Sau-lơ gặp Chúa. Ngoài một số chi tiết liên quan đến thái độ hung hãn của Sau-lơ và những phương thức người thanh niên cuồng nhiệt này bách hại hội thánh Chúa, chúng ta cần biết thêm về con người đặc biệt này. Sau-lơ là một rabbi trẻ thuộc phái biệt lập, sinh trưởng trong một gia đình Do Thái thuần túy tại thành Tạt Sơ, là một thành phố lớn cách biển khoảng 10 dặm Anh thuộc miền Cilicia. Đây là một thành phố giống như Alexandria, chịu ảnh hưởng của cả Đông và Tây, với sự khôn ngoan và văn hóa Hy Lạp, nhưng với trật tự và văn minh chính trị của La Mã. Từng học tại Jerusalem với Gamaliel, là một giáo sư Do Thái danh tiếng đương thời, khiến cho tương lai sự nghiệp của Sau-lơ có một nền tảng thật vững chắc. Với tất cả những căn bản đó, và sống trong bối cảnh xã hội Do Thái đương thời, mọi người đều có thể thấy ngay rằng không có một điều gì và không ai có thể thay đổi hướng đi của con người kiêu hãnh và đầy tham vọng này. Nhưng dù với nền tảng và định hướng tương lai đầy triển vọng như thế trong Do Thái giáo, nếu không có biến cố xảy ra trên chuyến đi Đa-mách, chúng ta chắc rằng ngày nay không ai biết gì đến nhân vật Sau-lơ này.
Con đi ra xa khơi, bão giông giăng đầy trời, tâm linh con đơn côi, vượt sóng hiểm nguy cha ơi. Tìm mất đức tin nơi Cha, xin Giê-xu năng quyền giúp đỡ con niềm tin. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con mãi kêu gọi Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi Chúa lặng thinh, khi con gặp dần ngã bước con theo Cha, yêu thương thêm vơi đi tình Chúa với con vui phai. Xin Giê-xu nhân từ ban cho con tình yêu. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con mãi kêu gọi Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi Chúa lặng thinh, khi con gặp phong ba, xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình. Chúa lo bơ vơ, Tây Chúa chở che con luôn. Con xin dâng lên Cha cuộc sống của con đơn sơ, tâm linh con nương nhờ nơi Chúa Cha tình thương. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con mãi kêu cầu Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi Chúa lặng thinh, phong ba xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng, xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.